Tướng cướp Hoàn Lương. Tác giả Đoàn Lư. Tủ sách vàng, tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi, nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2000. Người đọc Trung Nghị. Tướng cướp Hoàn Lương. Ngày ấy lâu lắm rồi, phủ Thượng Lang đắm chìm trong nghèo đói, khắp nơi dân ai oán, ruộng đồng sơ xác, nhà cửa tan hoang. Chợ Coi Sầu cũng như bao chợ khác, người ăn xin nhan nhản. Lạo Lầu cũng là một trong hàng hà sa số người hành khất. Con chết đói, vợ thì bỏ đi đến xứ nào không hay. Trong khi đó, quan lại ăn chơi phờn trí, quan văn thì tổ chức bình thơ, hát sướng, ca ngợi thanh bình, tìm mọi cách vơ vét tiền bạc châu báu đầy túi tham. Quan võ thì dương dương tự đắc, mình giỏi hơn người, ra sức hà hiếp dân lành, cây bè, cây đàng, đánh nhau lộn tùng bậy. Trộm cắp nổi lên nhiều như nấm, không ai dẹp nổi. Đã thế, từ phương Bắc, những kẻ giang hồ hảo hán, những toán cướp lại kéo xuống hoành hành. Lạo Lầu nghe thấy, nhìn thấy tất cả, nhưng chỉ né tránh và tìm cách an thân. Trải qua bao đời nay, tổ tiên của Lạo Lầu chỉ quen làm nương rẫy, đâu ưa chuyện đao to búa lớn, đâu thích nổi tiếng ở đời. Lạo Lầu đeo túi nải, khoác pha phẩy, bước chân ngàn dặm xin miếng cơm ăn. Một ngày kia, Lạo Lầu đến bắt gà. Trời nắng như rang, nhiều con suối nước cạn kiệt, cổ họng khô khốc, cái khát dày vò. Bước chân đưa kẻ hành khất bước vào ngôi nhà xây to cao, đầu chợ, xin ngụm nước uống. Chủ nhà là một gã béo tròn, béo trục, ngồi đầy tấm phản lim. Xung quanh là đám gia nhân phe phẩy những quạt lông công, lông phượng, mấy đứa hầu gái xoa nắn trên những cái u mỡ tú ụ. Vừa nhìn thấy Lạo Lầu, gã chủ nhà đã xua lũ chó săn báo lù. Con nào con ấy bóng mượt cao lớn tổng ngồng, sổ ra vây quanh con người cốn khổ. Lạo Lầu định chạy ra cổng, nhưng không thoát được lũ chó. Sự chịu đựng đã đến điểm cùng cực. Lạo Lầu buộc phải ra tay. Một cú đá kinh hồn giáng ngay vào bụng con chó to nhất, làm nó lộn nhào xuống sân, lăn mấy vòng, đứng dậy khục khục, cụp đuôi kêu còn không ra tiếng. Những con khác giạt ra nhe nanh dọa nạt, vù. Một cú đá nữa phóng vào không trung, cái hài xảo bay ra, nhưng cái má chân đầy chai sạn đánh bốp vào mõm con chó khác, làm răng nó rụng giữa sân mấy cái. Gã chủ nhà tức lắm, lùa bọn gia nhân ra đánh. Gã đâu biết rằng kẻ ăn xin kia lại là hậu duệ của một dòng họ có võ, chỉ vì sa cơ lỡ vận mới nên nỗi. Sau vài miếng võ của Lạo Lầu, bọn gia nhân bỏ chạy nháo nhào. Gã chủ hoảng quá, kêu cứu lắp bắp méo cả miệng. Nhưng thời buổi này thì ai cứu? Lạo Lầu sấn sổ bước vào nhà, mắt long lên vì tức thì ít mà chủ yếu là vì đói khát. Cơm đâu? Rượu đâu? Đem ra đây ta tha chết. Chủ nhà sợ quá, ì ạch tự tay bưng bê đồ ăn thức uống đãi kẻ ăn mày. Đánh chén no nê, Lạo Lầu đi ra khỏi nhà, không quên để lại lời cảm ơn tử tế. Đám gia nhân nhìn theo lấm lét. Lạo Lầu vừa đi ngược về phía Thượng Lang, vừa suy ngẫm. À, ra bọn chúng cũng soàng thôi, chúng nó cũng chẳng khác gì lũ chó. Thời buổi loạn lạc này, chân lý thuộc về kẻ mạnh. Đấy là gặp phải ta, kẻ ghèo hèn khác thì hôm nay đã mất mạng chứ còn gì. Nghĩ đến đây, Lạo Lầu thấy tức anh ách, ngất ngưởng quay trở lại nhà phú ông, quát tháo chửi bới om sòm, rượu ngon nhà giàu đã làm Lạo Lầu nóng mặt. Vàng bạc đâu, đem nộp ngay! Chủ nhà run lập cập, đám gia nhân mạnh ai nấy chạy nấp vào các xó xỉnh. Không có đâu, xin ông tha tội. Đem đây, mồ hôi nước mắt của dân đen đấy, của mày à? Lạo Lầu gầm gừ. Đem mấy đôi giày vải tốt nữa, và một thanh kiếm tốt, không nhanh bỏ mạng bây giờ. Mày cũng là đồ con chó. Biết không ổn, gã chủ nhà răm rắp tuân theo lệnh Lạo Lầu. Gã còn chuẩn bị cho kẻ ăn mày một con ngựa khỏe. Lạo Lầu ngật ngưỡng cưỡi ngựa ra đi, dấn thân vào con đường giang hồ, hào hán. Đi được khá xa, men rượu nguôi ngoai, cái thiện trong lão lậu bừng tỉnh. Gã hào hán hề hà ngắm túi tiền của. Gã nông dân muốn trả lại ngựa và tiền cho chủ nhà. Dùng rằng mãi, không bên nào xứt ra được. Cuối cùng, gã hào hán sẵn máu phóng khoáng phiêu lưu đưa ra cách giải quyết hợp tình hợp lý. Tiền của chia một nửa, ngựa trả lại, giày vải, kiếm đem theo. Còn phải phòng thân, lão lầu lưỡng lự đếm tiền, vàng, rồi gã dứt khoát chia đôi, buộc nửa kia vào yên ngựa, đập mạnh vào mông, thả cương xu nó chạy về phía hướng Bát Gà. Lão lầu trở thành tướng cướp từ đấy. Thời gian sau, những nhà giàu nơm nớp lo sợ, nhà lúc nào cũng kín cổng then cài. Những ngày về sau, quan lại đỡ phần lếu láo, khối kẻ ăn xin được hưởng lộc trời nếu gặp lão lầu. Quan võ đỡ lộng hành hơn, gắng giữ cái đầu nối liền với cổ. Bọn trộm cắp cũng dè chừng kẻo dính đòn hào hán. Các bang đảng cướp vượt biên ít hơn bởi sự xâm phạm địa giới của lão lầu thì ốm đòn. Những kẻ có máu mặt trong giang hồ đi theo lão lầu ngày càng đông. Nhưng đây là đội quân hổ lún, khó mà giữ được nhân tâm. Lão lầu chỉ cướp nhà giàu, không giết người vô cớ, không vơ sạch của nà, mà cho họ lối thoát. Còn quân của gã, ngược lại, cướp được càng nhiều càng tốt, không tha cả dân lành. Biết được chuyện này, lão lầu thẳng tay trị tội, quyết không tha thứ. Khối thằng đã đi đời. Lão lầu hoành hành cả một vùng sơn cước, triều đình tìm cách triệt phá nhưng không làm nổi. Lão lầu xuất xứ là nông dân, cái bản chất người nông dân trỗi dậy lắm khi che khuất thói xấu của một tên kẻ cướp nên được dân che chở. Là một hào hán khét tiếng đến vậy, nhưng lão lầu không tích lũy vàng bạc châu báu làm của riêng mình. Lão lầu là nỗi kinh hoàng của các phú ông, quan lại phủ thượng lang và các châu phủ quanh vùng. Bọn chúng sợ lão lầu còn hơn sợ Hùm Beo. Con dân nghèo thì lại coi lão lầu là kẻ giang hồ cao thượng. Lão lầu không như trước nữa, mái tóc bờm sờm không bao giờ dài, cái khăn vải chàm to tướng, mọi khi vẫn quấn trên đầu đã bỏ từ lâu. Hai bắp tay to như hoa chuối xăm những hình thù kỳ quái, bộ ngực nở nang đồ sộ như trái núi cũng xăm đầy những hình quái gở bị che bớt bởi bộ râu đen xoắn tít. Đám quân của lão lầu suốt mấy năm trời xông rủi khắp các ngả vùng biên ải. Thời kỳ này, lão lầu không được vui lắm. Cái buồn cứ len lỏi vào tâm can. Gã thấy ân hận vô cùng bởi đã dấn thân vào làm điều ác. Đã đành do thời cuộc đưa đẩy, nhưng ngẫm đi, nghĩ lại thì nghề cướp bóc đời nào cũng chỉ là một nghề bất lương. Gã muốn quay trở lại sống một đời lương thiện, bình thản như muôn người, nhưng chưa tìm ra lối thoát. Hoàn lương đâu phải dễ, mà thời buổi này lắm nhiễu nhương như vậy, hoàn lương rồi liệu có được an thân không? Lão lầu nghĩ đi nghĩ lại, đến chán chê, đói khát, chết chóc, đang rình rập, rồi lại tha phương cả họ, mỗi người mỗi ngà. Tướng cướp lầu có ý lần tìm mụ vợ, nhưng mụ ta siêu giạt nơi nào mà biệt vô âm tín. Chưa biết chừng mụ ta trôi nổi ngược phương Bắc cũng nên. Một buổi chiều mùa đông u ám, mưa phùn lất phất, từng đợt gió lạnh thổi ào ào, đem theo cái rét buốt thấu xương thấu thịt. Cỏ xanh vàng úa rạt rào rào như những ngọn sóng, cây cối trụi lá rơ những cành gầy guộc chơ vơ giữa khoảng trời xám xịt. Đám quân rệu rã của lão lầu thất thểu đi về hướng tây bắc. Dạo này việc cướp bóc nghe chừng khó ăn. Triều đình sau bao nhiêu năm bỏ mặc dân đen nay đã có minh chủ mới. Phép nước được ban ra, kỳ cương đang từng bước có mặt khắp nơi, khắp chốn. Lão lầu muốn giải tán băng cướp trở về quê hương nhưng lại sợ bị trừng phạt nên cứ lần lữa chui lùi. Thỉnh thoảng đột kích vào một hai nhà khá giả rồi rút êm lên núi chờ thời. Đúng là sống ở đời khó thật, chẳng biết được nào mà lần. Chiều nay, lão lầu đang dẫn đám tàn quân sang khu vực lùng nặng. Ở đấy, núi non hiểm trở, xa xôi khéo lánh, dân cư thưa thớt nên dễ bề ẩn nấp hơn. Đến cốc 10, lão Lầu bỗng nghe tiếng trẻ con khóc. Tiếng kêu oa oa, xé ruột xé gan, gã liền đến gần quan sát. Lạ nhỉ, sao lại có đứa trẻ gào thét một mình giữa chốn rừng thiêng nước độc này? Gã căng mắt quan sát, một tay giữ cương ngựa, tay kia giơ ngang. Các ngón tay nhẹ nhẹ đưa lên đưa xuống, ra hiệu cho đám đàn em hãy cẩn thận. Có chân đập nhẹ vào bụng con ngựa chiến đen tuyền. Những tiếng kêu khóc oa oa, thảm thiết nghe đến nao lòng. Lão Lầu thấy buồn rùn cả chân tay. Gã nghĩ đến đứa con hiếm hoi muộn màng của mình kêu khóc đến kiệt sức vỉa đói. Gã khoát tay, một tên hung hãn nhất bọn cướp mò vào gần đứa trẻ. Lão Lầu nói nhỏ nhưng rõ ràng. Vào đi, liệu trường đấy, để tao vào xem, sợ chó gì. Thằng Hạo xứng sổ, nói oang oang, nó rẽ cây cỏ sồng sọc đi vào phía đứa trẻ. Bỗng phập, thằng Hạo chỉ kịp kêu thất thanh, a, à, lối nọ, rồi mất tăm. Ngồi trên cao, lão Lầu thấy tất cả nó bị tuột xuống hố trông, bẫy hổ rồi. Lão Lầu hất hàm với bụi sâu rậm rạp như rừng già, bảo tên thuộc hạ khác. Còn à, vào lấy đứa bé ra đây cho tao, mày đi men theo mép cái hố vừa sập mới được. Quanh đứa bé, thế nào cũng còn có mấy hố nữa đấy. Thằng còn vừa mon men vào gần vừa sợ, nhưng rồi nó cũng lấy được đứa bé ra ngoài. Lão Lầu nhảy xuống ngựa, đón lấy con người bé nhỏ khốn khổ. Nước mắt hào hán rơi xuống bội sâu chẳng khác gì mưa tuôn xối xả xuống rừng cây. Đồ khốn nạn, ta sẽ băm ra từng mảnh cái thằng khốn nạn nào đã cả gan thí đời con. Gã khóc nức lên, những mớ tóc trên đầu rung rung như bụi lau mùa đông gặp gió. Bọn đàn em không thể hiểu nổi đại ca của mình, mọi khi lão Lầu dữ tợn như con báo thế mà giờ lại khóc nức nở vì một đứa trẻ con. Mấy đứa đàn em có chút máu mặt định giật quẳng đứa bé đi, nhưng chúng vội từ bỏ ý định vì mắt lão Lầu vằn lên những tia máu. Bọn chúng nhìn kỹ thấy đứa trẻ quả là kháu khỉnh. Nó chắc mới biết bỏ, tuy giá rét và khóc tím cả mặt, nhưng khuôn mặt nó vẫn bầu bĩnh. Nó đang run cầm cập, mở đôi mắt nhớn nhác nhìn lão Lầu. Nó cố nín nhưng vẫn nức lên từng đợt. Chú bé khốn khổ nằm in trên tay hảo hán. Nó quay mặt về phía con người khổng lồ, tay nắm lấy những sợi râu dài, môi bặm vào, mút bắt tay lão Lầu chùn chụt. Chắc nó đói quá, nhưng cái sự háu đói của nó, lão Lầu nghĩ thế nào mai sau đứa bé cũng sẽ là một chàng trai đẹp mã, khỏe mạnh. Phịa ơi, thế mà nó, kẻ đang tâm dùng, nó làm mồi bẫy hổ. Trong khi chờ bọn đàn em cứu thằng Hạo từ dưới hầm trông lên, lão Lầu giờ cơm nắm và thịt nướng ra nhai, mớm cho thằng bé. Nó ăn háo hức, dường như chẳng bao giờ biết no. Nó nuốt lấy nuốt đè những miếng thịt, cơm đã được những cái răng do khỏe của lão Lầu nhai vội. Lúc lâu, nhờ hơi ấm của kẻ giang hồ tứ chiến, nhờ no bụng, thằng bé thiêu thiêu ngủ, thơ ngây. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, nó vẫn kịp tè một bãi theo hình cầu vồng, làm ướt cả đám râu rậm của lão Lầu. Lão Lầu căn dặn đàn em mai phục cạnh hầm bẫy hổ, rồi ẵm thằng bé đi vào một cái hang gần đấy mà bọn đàn em đã chuẩn bị sẵn. Ngồi bên đống than hồng ấm áp, hai cánh tay lực lưỡng vẫn ôm ấp, khéo léo nựng đứa trẻ mỗi khi nó nấc, bật khóc trong giấc mơ. Điên phịa ơi, sao đời ta khổ vậy? Sao ta không có được một đời thanh thản mà luôn luôn đầy bão tố? Lão Lầu lại suy ngẫm. Ngoài kia trời đã chập choạng tối, mấy tên nấu bếp đã chuẩn bị xong bữa cơm chiều. Ở ngoài kia có tiếng ồn, có tiếng loảng xoảng kim khí va chạm vào nhau. Thế rồi bọn đàn em chói gu bốn gã đàn ông giải vào hang. Nhắc thấy, lão Lầu thét lên. Tui nằm á, bay đâu, băm chúng nó làm mấy khúc cho tao. Thằng bé như con thỏ non ngủ yên lành trong lòng con sói, giờ khóc ré lên vì con sói sủa. Lão Lầu đổi giọng ngọt ngào, bàn tay giày cộp vỗ nhẹ nhẹ vào lưng thằng bé. Ngủ đi con, đừng sợ, bắt được chúng nó rồi sẽ cho chúng đền tội. Mấy gã tù binh hoảng quá khóc xin rối rít. Chúng tôi bị bắt làm việc này thôi, cái khoẻ bắt chúng tôi phải làm, nếu không sẽ bị chết cả nhà. Cái gì, cái khoẻ là thằng chó ghẻ nào vậy? Lão Lầu nheo nheo mắt hỏi, cố nói nhỏ để thằng bé đừng thức giấc. Cái khoẻ là vua con ở xứ này, cái khoẻ nhiều tiền, nhiều lính và nhiều người hầu, chúng tôi là kẻ hầu hạ nhà kéo khoẻ thôi mà. Một người trong tốt tù binh nói, thật không, thật mà, cả bốn kẻ tranh nhau nói. Cởi trói, Lão Lầu ra lệnh, rồi lại hỏi, bố mẹ thằng bé này ở đâu? Chết hết rồi. Sao chết? Chỉ tại mẹ thằng bé này xinh đẹp thôi mà. Cái khuê muốn lấy làm vợ không được nên đã tìm cách giết bố nó. Mẹ nó vẫn không chịu lấy lão khuê nên bị nhốt cho chết đói. Còn đứa bé ké khuê bắt chúng tôi đem đi bẫy hổ. Không bắt được hổ, chúng tôi còn chưa biết sống chết ra sao. Ta sẽ cho biết thế nào là Lão Lầu. Tối hôm đó mọi người đều được ăn uống no đủ. Ngày hôm sau quân Lão Lầu san bằng dinh thự ké khuê. Lão Lầu giao toàn bộ quyền cho dân nghèo xử tội kẻ gian ác. Họ đã quẳng ké khuê vào khu dinh thự đang cháy đùng đùng. Cái ác của ké khuê cũng thành tro thành khói. Kể từ ngày đó, Lão Lầu càng yêu quý thằng bé hơn. Tối tối khi chui rúc vào hang cùng ngõ hẻm để ngủ, đám quân cướp lại được nghe những lời ru buồn ra diết. Ứ nọn nòn, nòn đắc nòn dí. Ru con ngủ cho ngoan, tiếng tày. Một số tên đàn em thấy mùi lòng, nhưng có mấy thằng lại lấy làm khó chịu. Chúng khuyên Lão Lầu nên đưa thằng bé cho ai nuôi. Lão Lầu quắc mắt. Hào hán không thích nghe chó sủa. Bọn chúng vội im bặt. Ít lâu sau, Lão Lầu bỗng ôm đứa bé lặng lẽ ra đi. Lão Lầu đi mãi cho thật xa cái lãnh địa và quá khứ của mình. Lão Lầu quyết hoàn lương, sẽ phát nương làm dẫy nuôi thằng bé khốn khổ nhưng may mắn nên người. Chuyện Lão Lầu đã có gần nghìn năm, nhưng dân vùng biên ải vẫn truyền tụng đến ngày hôm nay và cả mai sau nữa.